Chương 34. Một cái đấm thẳng vào giữa lưng khiến Will chúi nhủi tới trước. Nó lảo đảo mấy bước như người say. Nếu lấy cái lan can giữ được thăng bằng, nó từ từ quay lại để đối diện kẻ tấn công. Nhận ra gương mặt cao có của một thằng trấn lột ở trường, Will kêu lên: "Speak! Mày phọt từ đâu ra hả thằng giọt tuyết? Tưởng mày tiêu ma rồi chứ. Thiên hạ nói mày đã chết hay bị sao đó?" Will không thèm trả lời, nó đang ẩn sâu trong cái kén cách biệt của bệnh tật khó chịu. Nó cảm thấy như thể đang nhìn thế giới qua tấm kính mờ sương giá. Will chỉ có thể chịu đứng đó, một mình và chịu trận. Cơ thể nó run bần bật khi Speed dí cái mặt sừng sọ của nó tới trước mặt Will, chỉ cách có vài phân. Liếc qua đôi mắt, Will thoáng thấy thằng Broxy đang sấn vào Con, cách đó không xa phía dưới dốc con đường. Hai anh em nó đang trên đường đi đến trạm tiếp. Và hiện giờ nó không muốn xảy ra một trận ẩu đả chút nào. Hơi ẩm trong hơi thở của Speed làm mờ mịt không khí. Nó ngân nga: "Sao, thằng bé mập đâu? Không có người giữ trẻ, mày hơi khác hén, thằng sọc dưa." Roxy nhì thì nhìn từ Con sang Will rồi nhìn lại Con, la lên: "Ê Speed coi nè, một thằng tao mini. Trong vỏ mày có cái gì hả bông gòn?" Theo lời Will, Con đã đem theo quần áo thuộc địa bẩn của tụi nó trong một hộp đồ nghề thám hiểm của tiến sĩ Burroughs. Đã đến lúc thanh toán nợ nần. Speed hét đồng thời giọng một đấm vào bụng Will. Will gập người lại, khuỵu đầu gối xuống rồi té lộn nhào. Hai tay vòng lên che chắn đầu khi đập xuống đất. Speed đá lia lịa vô lưng Will: "Gái, món này quá dễ." Bloxy đang phát ra những âm thanh eo éo lố bịch và đang khòm khòm. Lấy tấn nhái theo một thế võ Trung Hoa, thọc hai ngón tay vào cặp kính râm của Con. Nó nói: "Chuẩn bị chầu trời." Nó thu cánh tay về sẵn sàng tung ra một cú đấm. Mọi chuyện sau đó xảy ra quá nhanh đối với Will. Một lần chớp màu nâu tím xẹt ngang khi con Butterby đâm sầm vào giữa hai vai của Bloxy. Hậu quả là thằng nhóc Bloxy bị xô bật ra xa Con và ngã chổng cền xuống dốc, cuốn cuộc con mèo vĩ đại vẫn bám sát trên lưng. Khi Bloxy hết đà lăn nằm úp mặt trên nền đất, nó quằn quại xoay trở lại dùng cùi chỏ chống đỡ cơn thịnh nộ của những cái răng nanh trắng ngà và móng vuốt trông hết sức man rợ, đồng thời phát ra những tiếng kêu la the thé điếc tai và tiếng cào kêu cứu. Will quát giọng yếu ớt: "Đừng, đủ rồi." Con rống: "Bant, buông hắn ra." Con mèo vẫn còn đè trong Doxy quay đầu lại nhìn Con. Con quát thêm một mệnh lệnh nữa: "Tiến khách." Con chỉ tay về Swiss Beat. Thằng này vẫn đứng dẫm trên người Will suốt từ nãy đến giờ, không tin nội chuyện nó đang thấy. Miệng của Swiss há hốc ra vào một nỗi kinh hoàng tuyệt đối lan khắp gương mặt nó. Bartry quát mắt nhìn con mồi qua lớp kính râm màu hồng quái đản. Cái mũ Tây Tạng trên đầu nó giờ đây hơi bị lệch. Nó xì ra một tiếng to rồi phóng ngược lên dốc về phía thằng trấn lột đang sững sờ. Speed rú lên: "Chúa ơi, chặn nó lại!" Nó ù chạy ngược lên lối đi như thể mạng sống nó phụ thuộc vào đó. Còn Bartleby được theo đôi khi bên hông nó, đôi khi vọt lên trước cản đường nó, chạy vòng quanh nó như một cơn lốc giỡn mặt nó, đớp vùi bắp chân nó, cắn vào ống cẳng nó, xuyên qua quần lờ sơ học sinh, xé cả da thằng nhóc. Thằng nhỏ khiếp đảm vấp té, lảo đảo trong một vũ điệu cà giật buồn cười trong lúc điên cuồng chạy trốn, chân trượt dài trong tuyệt vọng trên lớp đá dăm trải mặt đường. Quần nó bây giờ đã te tua, miệng nó lắp bắp: "Tao xin lỗi mày Will ơi, tao xin lỗi mày, buông tha tao làm ơn." Nhận được ánh mắt của Will, Con đút hai ngón tay vô miệng hít sáo một cái như tiếng còi. Con mèo ngừng lại ngay lập tức để cho Speed vắt giò lên cổ mà chạy đi. Thằng trấn lột ấy không hề ngoảnh lại lấy một lần. Will ngó qua Con nhìn xuống phía dốc đường, ở đó Bloxy đang lầm còm đứng dậy và vừa chạy vừa té trong cơn trốn chạy vội vã. Con cười: "Em chắc tụi mình không gặp thêm đứa nào nữa đâu." "Ừ." Will đồng ý với vẻ ể ải trong lúc từ từ đứng lên. Những đợt sốt vẫn đang dâng lên trong người nó, khiến nó cảm thấy như sắp bị ngất đi lần nữa. Nó mà được ngã lưng nằm xuống, mở áo khoác ra, cho mát rồi ngủ luôn tại đó trên lối đi đầy sương giá thì thật là sung sướng. Nhờ Con dìu đi, Will mới có thể đi tiếp nốt đoạn đường dốc còn lại, nhưng cuối cùng tụi nó cũng đi tới cuối dốc để vào trạm tiếp. Con ngó cái trạm xe điện ngầm cũ kỹ bụi bặm quá hạn tân trang từ lâu và nói: "Vậy ra cả người trần gian cũng chui xuống âm phủ." Cách ứng xử của thằng nhỏ thay đổi ngay tức thì. Nó có vẻ thật sự thoải mái lần đầu tiên kể từ khi hai đứa trồi lên bên bờ sông Thames. Nó yên tâm là chung quanh nó là đường hầm chứ không phải là bầu trời mở rộng. Wilbur phờ đáp: "Không hẳn." Nó bắt đầu bỏ tiền lẻ vào máy bán vé. Trong khi đó, Butterby chay trét một miếng kẹo cao su mới nhả ra trông như miếng địa y trên sàn lát gạch. Ngón tay Will rung lẩy bẩy, không giữ được mấy đồng tiền xu. Nó dừng tay dựa vào cái mái, thở hổn hển: "Rách việc." Con nhận mớ tiền lẻ Will đưa, theo hướng dẫn của Will làm nốt việc mua vé. Xuống dưới sân ga được một lát thì tàu điện tới. Tụi nó lên chuyến tàu xưa nam, không nói lời nào khi tàu chạy ra khỏi trạm. Khi tàu tăng tốc, Con nhìn những đường dây cáp máng dọc theo đường hầm và nghịch cái vé xe. Bartleby nằm ườn trên cái ghế bên cạnh Con, liếm chân nó. Trong toa tàu không có nhiều hành khách, nhưng Con ý thức là tụi nó đang thu hút những ánh mắt hơi tò mò. Ngồi đối diện Bartleby và Con, Will dựa vào vách toa tàu, đầu lắc lư tựa lên cửa sổ, áp thái dương vào lớp kính lạnh để làm dịu cơn sốt. Giữa những lúc tàu dừng ở trạm, nó thức ngủ chập chờn, và trong một cơn mệt lả, nó thấy hai bà già ngồi xuống ghế ở dãy bên kia. Những đoạn chuyện trò đứt quãng của họ loáng thoáng lướt qua đầu nó, trộn lẫn thông báo trạm tàu dừng, nghe như tiếng nói của một cơn mơ lộn xộn. Trong nó kìa, xấu hổ, chân cẳng gác cả lên ghế. Chú ý khe hở, thằng bé trông ngộ ghê, tàu điện ngầm London xin lỗi. Will cố gắng mở mắt để nhìn hai bà già. Nó nhận ra ngay lập tức rằng chính Bartleby là nguyên nhân gây nên sự lo lắng lộ liễu của họ. Người nói nãy giờ có mái tóc nhuộm tím và đeo một cặp kính hai tròng mờ mờ có gọng trắng, một cách trông trên cái mũi đỏ ao. Bà bạn đồng hành nhìn Con thì thầm, shh, chúng có thể nghe bà nói đấy. Bà này đội một mái tóc giả hẳn từng có thời huy hoàng. Cả hai đều có những cái túi mua sắm giống y chang nhau đặt trên đùi, như thể những cái túi ấy là một dạng tường thành phòng vệ bọn vô lại ngồi đối diện. Đời nào, cái là chúng không thể nói được một tiếng Anh nào. Có lẽ mới chui ra khỏi thùng một cái xe tải nào đó. Ý là nhìn quần áo chúng ấy. Và thằng kia, tôi thấy nó chẳng tỉnh táo cho lắm. Có lẽ đang phê thuốc hay sao ấy. Will cảm thấy những con mắt dính gàng của họ soi mói nó. Tôi cho là phải tống trả cả về lũ về xứ này. Mấy bà già đồng tình với nhau. Ừ phải. Và họ gật gù, đồng ý, chuyển sang thảo luận các chi tiết bệnh hoạn và sức khỏe kém của một người bạn. Con giận dữ trừng mắt nhìn mấy bà già nói lách chách. Bây giờ các bà quá say sưa đến nỗi không còn bận tâm đến ai khác nữa. Xe lửa chuẩn bị ngừng, và trong khi các bà đứng lên, Con nhấc cái miếng che tai của cái mũ Tây Tạng trên đầu Bartleby thì thầm vào tai con mèo. Bartleby bỗng hùng hổ đứng dậy gư vào mặt các bà mạnh đến nỗi Will giật mình ra khỏi cơn mê sốt. Bà mũi đỏ buông ra cái túi xách mua sắm xuống và la lên, ôi xin chưa. Trong lúc bà lượm lại cái túi, bà bạn phía sau hốt hoảng đẩy bà giục bà đi nhanh. Trong một thoáng, hai bà vừa kêu la vừa vội vàng chen ra khỏi tàu. Đứng dưới sàn sân ga, bà mũi đỏ nổi cáu, đồ lưu manh ông dịch. Bà gào theo khi tàu chạy, đồ súc vật mắt tôi. Tàu chạy nhưng Bartleby vẫn điên cuồng trừng mắt ngó các bà đứng lại trên sân ga tức giận chửi bới. Tò mò không chịu được, Will chồm tới hỏi thằng em nó. Nói tao nghe với, mày nói cái gì với Bartleby? Con mỉm cười với con mèo đầy tự hào trả lời ngay tới, ôi, đâu có nói gì nhiều. Thằng nhỏ lại quay nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên đoạn đường nửa cây số cuối cùng đến khu chung cư, Will nghĩ mà phát hoảng. Nó lê lết bước đi như kẻ mộng du, khi nào quá sức chịu đựng thì dừng bước. Cuối cùng tụi nó tới được tòa nhà con ngất nghĩa của cái thang mái hỏng. Will ngó xung quanh khung cảnh ảm đạm nhằn nhì sơn vẽ bậy bạ với nỗi thất vọng lặng câm. Đây là giọt nước làm tràn ly. Nó thở dài, gồng mình leo lên, ngã chúi nhũi trên cầu thang nhấp nhúa. Cứ lên được một tầng, tụi nó lại ngừng để Will thở. Cuối cùng cả nhóm lên tới nơi. Len lỏi qua lối đi đầy chướng ngại vật và các bác bao rác bị thải ra ngoài đó. Con bấm chuông như chẳng ai mở cửa, cho nên nó chuyển qua đấm thình thịch lên cửa thì dì Jean bất thình lình mở cửa ra. Rõ ràng là dì mới thức dậy, trong dì mệt mỏi và bèo nhèo trong cái áo khoác cũ rích mà nó có vẻ dì mặc cả khi ngủ. Dì kỳ cọ, ngáy ngổ và ngáp hỏi giọng mơ hồ, cái gì vậy? Tôi đâu có kêu món gì mà cũng không mua hàng rong. Dì Jean, cháu là Will đây mà. Will nói khi mà máu đã cạn kiệt trong đầu nó và hình ảnh dì nó trắng bệch như thể tất cả màu sắc đã bị gột rửa. Dì Jean vừa cố nhịn một cái ngáp tới cơn, vừa kêu lên, Will hả? Will! Dì ngẩng đầu lên nhìn nó không tin nổi, tưởng cháu mất tích rồi chứ. Dì ngó Con và con mèo hỏi, ai đây? Dạ, bà con. Will há họng hớp hơi trong lúc sàn nhà bắt đầu trao nghiêng và đung đưa. Nó buộc phải bước tới một bước để tựa vào khung cửa. Nó cảm thấy mồ hôi lạnh đang nhỏ giọt xuống từ da đầu nó. Ở trong Nam. Bà con hả? Sao dì không biết? Will đáp khăng khăng. Bên ba con. Dì Jean nghi ngờ dò xét Con và Bartleby với vẻ hơi ghê ghê. Dì liếc qua vai Will. Con em trời đánh của cháu đã ở đây, chứ biết không, nó có đi cùng cháu không? Giọng Will bắt đầu run run khi nó đáp, nó, con nhỏ mắt nó nợ gì, phải xem nó đã làm gì căn hộ của gì. Nó không phải là em gái cháu, nó là đồ đê tiện, u mô đồ. Nó tới đó, Will ngã lăn quay, ngất xỉu trước mặt bà dì đang cực kỳ sửng sốt. Con đứng bên cửa sổ của căn phòng tối thui, nó chăm chú nhìn xuống phố xá bên dưới lớm đớm đèn đường mà hổ phách và những vệt sáng hình nón của đèn xe hơi. Lúc đó linh tính điềm chẳng lành, nó từ từ ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng, ánh sắc bạc, trải mênh mông khắp bầu trời lạnh lẽo. Đây không phải lần đầu tiên nó cố nắm bắt, cố hiểu thấu khoảng trống mênh mông mở rộng trước nó, những thứ tương tự mà nó chưa thấy trước đây. Nó nắm bệ cửa sổ, khó lòng kiềm chế nỗi sợ hãi càng lúc càng dâng trào. Lòng bàn chân nó đã quíu chặt ngoài ý muốn và gần như đau tức vì cảm thấy mất thăng bằng. Nghe tiếng Anh nó rên rỉ, con dứt mắt khỏi khung cửa sổ. Đến ngồi bên cạnh cái hình hài run rẩy trong tư thế nằm sải dài trên giường, đắp có mỗi tấm vải trải giường. Con nghe giọng lo lắng của dì Jean khi dì xuất hiện ở ngưỡng cửa. Sao rồi? Bữa nay ảnh khá hơn, cháu nghĩ ảnh nguội lại chút đỉnh rồi. Con đáp trong lúc nhúng một miếng vải vào chén nước lạnh có mấy cục đá rồi đắp lên trán Will. Dì Jean hỏi, cháu có muốn kêu người tới khám cho nó không? Nó bị như vậy cũng lâu rồi. Con cần biết không, ảnh nói anh không muốn. Đừng trách nó, đừng trách dì nó hết. Dì cũng không bao giờ mất thì giờ với lũ lang băm, cả bọn bác sĩ tâm thần về chuyện đó. Một khi cháu mà rơi vào nanh vuốt của chúng, không thể biết. Dì ngừng đột ngột vì Bantaby nãy giờ cuộn tròn ngủ trong góc phòng. Bây giờ khục khịch mùi thức dậy và ung dung đi tới cái chén vọc nước. Con đẩy con mèo ra nói, tránh ra, con mèo ngu ngốc. Nó khác ấy mà. Dì Jean đáp rồi bằng giọng nựng nịu âu yếm trẻ con dì nói tiếp. Tội nghiệp quá hén, khát nước hở miêu miêu. Dì nắm gáy con vật đang hơi bị ngạc nhiên dắt nó đi ra phía cửa. Cần đi với mama để được sướng một mách. Một dòng dung nham di chuyển nghênh ngang ở đằng xa, sức nóng của nó nung làn da trần của Will dữ dội, đến nỗi nó gần như không chịu đựng nổi. In bóng trên dòng dung nham đỏ rực giữa bức tường thẳng đứng phía sau ông, tiến sĩ Burrow say sưa chỉ vào một cái gì đó nhô lên từ phiến đá granite khổng lồ. Ông hét lên phấn khởi như cách ông luôn luôn làm vậy, mỗi khi tạo ra được một khám phá. Nhưng Will không thể nghe được lời nào vì âm thanh điếc tai xen lẫn nhiều tiếng xí xố nhức óc, như thể ai đó đang dò đài ngẫu nhiên bằng một cái máy phát thanh bị hỏng. Bối cảnh chuyển sang cận cảnh, tiến sĩ Burrows đang dùng một cái kính phóng đại một cái thân cây có đầu phình to như củ hành mọc ra từ đá rắn, cao khoảng nửa thước. Will thấy môi cha nó mấp máy nhưng chỉ có thể hiểu từng khúc ngắn trong những điều ông nói. Một cây thực sự tiêu hóa đá, gốc silicon, phản ứng với kích thích, quan sát. Hình ảnh chiếu thật gần, ngoe ngoe giữa hai ngón tay của tiến sĩ Burrows là một thân cây màu xám mọc ra từ đá. Will cảm thấy khó chịu khi thấy cái cây ngọ ngoại trong ngón tay tiến sĩ Burrows rồi bắn ra hai chiếc lá giống như cây kim quấn quanh ngón tay của ông. Tiến sĩ Burrows cao mày nói, quấn chặt như thép, đồ ngựa non háo đá. Không còn lời nào được thốt ra nữa, thay vào đó là tiếng cười. Nhưng rồi cha của nó dường như gào thét khi cố gắng rẫy cái cây đó ra. Lá cây xe rách bàn tay ông đâm thẳng vào da thịt của lòng bàn tay, rồi la lên cổ tay, đến cánh tay, da ông bầm dập, vết bầm tím lan ra và hòa với máu đỏ khi mấy chiếc lá vặn vẹo đang quấn vào nhau như hai con rắn xà nẹo. Chúng siết càng lúc càng chặt hơn cánh tay của tiến sĩ Burrows như dây sắn vắt, format. Will cố gắng với tay về phía cha nó để giúp ông trong trận chiến vô vọng chống lại cuộc tấn công khủng khiếp này. Cuộc chiến với chính cánh tay mình. Không, không ba ơi, ba. Không sao đâu anh Will, không sao mà. Giọng nói của thằng em trai nghe xa xăm, dòng dung nham đã biến mất. Thay vào đó là một ngọn đèn có chụp và nó có thể cảm thấy sự mát mẻ êm dịu của miếng vải mà Khôn đang áp lên trán nó. Nó ngồi bật dậy. Nó nhìn quanh ngơ ngác không biết mình đang ở đâu. Nó khóc. Đúng là ba. Chuyện gì đã xảy ra cho ba? Khôn nói, anh không sao hết, anh ngủ mê. Will ngã vật xuống gối, nhận ra nó đang nằm trên giường trong một căn phòng hẹp. Không thể nào ngăn được dòng nước mắt trào ra, nó nói giọng nức nở. Tao thấy ba, rất rõ và rất thật. Đúng là ba, ông đang gặp nguy hiểm. Con ngoảnh mặt, đi không dám nhìn thằng anh đang khóc, nói nhỏ nhẹ. Chỉ là một cơn ác mộng thôi. Will trấn tĩnh lại khi nhìn tường dán giấy hoa rồi hỏi, tụi mình ở nhà dì Jean hả? Ừ, tụi mình đã ở đây gần 3 ngày rồi. Hả? Will cố gắng ngồi dậy một lần nữa, nhưng việc đó quá sức nó nên nó lại thả cái đầu rớt xuống gối. Tao thấy yếu quá. Đừng lo, mọi việc đều ổn, gì của anh tốt lắm, hơi khoái con bát nữa. Trong những ngày tiếp theo, con chăm sóc Will đến khi hết bệnh với những chén cháo hay đậu hầm, bánh mì nướng và vô số những tách trà đường quá ngọt. Đóng góp duy nhất của dì Jean vào sự hồi phục sức khỏe của Will là ngồi ở chân giường của nó lảm nhảm liên miên về hồi xưa. Mặc dù Will quá kiệt sức đến nỗi ngủ thiếp trước khi dì có thể chịu đựng được sự đờ đẫn vô cảm của nó. Cuối cùng, khi Will cảm thấy đủ mạnh khỏe để đứng lên và thử sức đôi chân nó bằng cách đi qua đi lại trong căn phòng ngủ nhỏ xíu, lúc nó nhảy lò cò quanh quẩn một cách khó khăn, nó nhận thấy có cái gì đó bị bỏ nằm phía sau một hộp đựng báo cũ. Nó cúi xuống lụm lên hai thứ, những mảnh vụn của thủy tinh vỡ ra trên bàn. Nó nhận ra hai cái khung bạc có cài khóa ngay lập tức. Đây là những khung ảnh Rebecca đã để trên bàn ngủ cạnh giường nó. Ngắm ảnh của cha mẹ nó rồi đến ảnh của chính nó, Will lại ngã vật xuống giường thở nặng nhọc. Nó quẫn trí, nó tưởng như ai đó đã lụi một con dao vào người nó rồi từ từ xoay vặn con dao, nhưng nó trông mong gì ở con nhỏ đó chứ. Rebecca đâu phải em gái nó, chưa bao giờ. Nó nằm trên giường một lúc lâu, mở mắt nhìn trần trần lên trần nhà. Một lát sau nó lại đứng lên, lảo đảo đi ra hành lang, vô nhà bếp. Đĩa chén dơ nằm trong chậu và thùng rác thì đầy nhóc những cái hộp thiết rỗng và hàng tấn vỏ hộp đựng thức ăn chế biến sẵn chỉ cần hâm nóng bằng lò vi va. Trong cảnh tượng ngổn ngang chiến địa đó, Will khó mà nhận ra phần ống nhựa phía trên của cái vòi nước cháy xém bị đổi màu nâu và sau cái vòi là những miếng gạch lát tường đen ngòm vì bị ngọn lửa liếm. Nó nhăn mặt đi trở vô căn phòng nơi nó nghe vang ra tiếng nói thô lỗ của dì Jean. Giọng nói đó nghe hơi dễ chịu khi nó nhớ về những mùa Giáng sinh có dì đến nhà chơi và ngồi nói chuyện với mẹ nó hàng giờ. Nó đứng bên ngoài cửa nghe tiếng cây kim đan của dì nó chạm nhau kêu lách cách trong lúc dì giận dữ nói. Tiến sĩ Burroughs dở hơi, ngay khi má má, ngó thấy ông ta là má má đã cảnh cáo em gái má má. Cưng biết không, má má đã cảnh cáo rồi, đừng có mà dây vô thứ học quá nhiều dài lưng tốn vải đó. Nghĩa là má má hỏi cưng, thằng đàn ông nào mà suốt ngày cứ đào bới trong mấy cái lỗ dưới đất thì được tích sự gì? Trong khi bao nhiêu thứ chi tiêu phải được chi trả. Will chăm chú nhìn quanh góc phòng trong lúc cây kim đan của dì Jean kêu lách cách nhịp nhàng và dì hớp một ngụm nước trong cái cốc to. Con mèo đang nhìn dì đầy ngưỡng mộ và dì đáp lại bằng ánh mắt cảm thông cùng nụ cười âu yếm. Will chưa bao giờ nhìn thấy phần người này của dì Jean trước đây. Nó biết nên nói gì đó để thông báo sự hiện diện, nhưng không hiểu sao nó không thể nào xen vào khoảnh khắc này. Má má nói thiệt, cô cưng ở đây vui lắm, nghĩa là sau khi Sophie bé bỏng của má má qua đời, nó là một con chó và má má biết cưng không ưa chó lắm, nhưng ít nhất nó ở đây với má má. Điều đó đáng nói hơn tất cả những gì có thể nói về người đàn ông mà má má từng gặp. Dì đưa món đồ dì đang lên trước mặt, một cái quần màu sắc lòe lẹt, con ma Toby tò mò hít hửi. Gần xong rồi, chỉ chút xíu nữa là cưng có thể mặc thử cục cưng à. Dì chồm tới trước nựng cái cầm của ma Toby, con mèo bèn ngẩng đầu lên nhắm mắt lại, bắt đầu gừ gừ với cường độ âm thanh của một cái đầu xe lửa nhỏ nhỏ. Will quay trở lại phòng ngủ và đang lúc dựa lưng vào bức tường trong hành lang để nghỉ mệt thì nghe một tiếng ầm sau lưng. Con đang đứng ngay bên trong ngưỡng cửa ra vào nhà, hai túi xách đồ chợ được thả xuống sàn há miệng trước mặt nó. Một cái khăn quàng cổ quấn quanh miệng và cặp kính của bà Burroughs khiến Con giống như người tàng hình. Ngồi xổm xuống để lấy đồ ra khỏi túi đi chợ, Con nói em ngán hết biết rồi. Bà Toby đụng đỉnh từ trong phòng khách đi ra, theo sau nó là dì Jean, trên môi dì vắt vẻ một điếu thuốc. Con mèo được mặc cho cái quần mới đang xong cùng cái áo cọc, cả hai chồng chéo nha hai màu xanh và đỏ. Trên cùng là cái mũ trùm đa sắc, bịt luôn đôi tai ghẻ chóc của con mèo một cách khôi hài. Trong ba Toby y như kẻ sống sót sau một vụ nổ trong một tiệm Oxfam. Khoa liếc nhìn hình thù quá dị trước mặt nó, tiếp nhận sự phô diễn màu sắc kinh dị, nhưng không bình luận gì hết. Thằng nhỏ rõ là đang chạm đáy của nỗi ngao ngán, nó chậm rãi lắc đầu. Chỗ này đầy oán hờn, có thể ngửi thấy ở khắp nơi. Giờ Jean nói nhỏ nhẹ, ừ, thế đấy cưng, trước giờ vẫn vậy. Khoa nói, người trần gian không như em tưởng. Nó nghỉ ngơi một lúc rồi nói, mà em đâu thể trở về nhà nữa hả? Will đăm đăm nhìn lại thằng em nó trong lúc tìm kiếm điều gì đó để an ủi Con, một thứ ngôn ngữ gì đó làm nguôi được nỗi bồn chồn của Con, nhưng nó không thể nào thốt ra một lời. Dì Jean đằng hắn có thúc phúc chạnh lòng, đoán là cái cháu muốn ra đi cả. Khi dì đứng đó trong chiếc áo khoác bèo nhèo, Will nhận thấy lần đầu tiên dường như dì mong manh dễ tổn thương biết chừng nào. Nó thừa nhận, ừ, cháu nghĩ vậy. Được thôi, dì nói gượng, bàn tay dì đặt lên cổ con Bobby nhẹ nhàng, vuốt ve lớp da lùng dùng của con mèo. Các cháu biết, các cháu được để tiếp đón ở nơi đây bất cứ khi nào các cháu muốn. Giọng của dì mắc nghẹn, dì vội vàng quay mặt tránh nhìn tụi nó. Và nhớ trở về đây với con mèo con nhé. Dì lê bước vô nhà bếp, tụi nó có thể nghe ở trong đó dì cố đè nén cơn thổn thức bằng cách khua lanh canh một cái chai chạm vào một cái ly. Mấy ngày sau, tụi nó lên kế hoạch rồi lại lên kế hoạch. Will cảm thấy nó mạnh dần lên sau khi hồi phục khỏi cơn bệnh. Phổi của nó hết đau và nó thở bình thường trở lại. Tụi nó lùng sục mua sắm một cửa hàng bán đồ thừa của quân đội cung cấp mặt nạ chống khí độc, dây thần và một bình đựng nước uống cho mỗi đứa. Tụi nó cũng mua một thiết bị đèn flash máy chụp hình cũ ở một tiệm cầm đồ. Và bởi vì đang là tuần lễ sau đêm lễ hội pháo hoa Guy Fawkes, trong một tiệm bán báo vẫn còn mấy hộp pháo to. Vì muốn yên chí là chúng có sẵn để đối phó bất kỳ tình huống nào và bất cứ cái gì phát ra được ánh sáng chói rực đều có thể hữu dụng. Tụi nó cũng tích trữ thực phẩm, chọn thứ gọn nhẹ mà cho năng lượng cao để khỏi vác nặng. Dì Jean đã đối đãi tử tế với tụi nó nên Will cảm thấy ái náy về chuyện tụi nó ăn sáng tiền chợ của dì để chi trả cho những thứ tụi nó mua. Nhưng nó đâu thể làm gì khác được. Tụi nó đợi đến giờ ăn trưa mới khởi hành về Highfield. Giờ đây tụi nó đã mặc lại quần áo thuộc địa sạch sẽ. Chia tay dì Jean, dì ôm ghì Bobby nước mắt rơi lã chả. Sau đó tụi nó đi xe buýt vô trung tâm London rồi cuốc bộ suốt đoạn đường ra bờ sông.